Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2003. Hôm nay là ngày thứ hai trong khóa tu thiền quy hướng tịnh độ. Và đây là bài pháp thứ tư. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Nụ cười giải thoát. Xin quý vị vỗ cho tràng hôm nay. Kính thưa đại chúng, trong 37 phẩm trợ đạo, chúng ta thấy có 4 cái nhiếp pháp. Đó là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Thưa quý vị, nếu có lúc cái tinh thần của bốn nhiếp pháp, tức là bốn cái phép mà chư Phật và chư Bồ Tát thường dùng để thâu cái tâm của chúng sanh, làm cho họ có một cái thân ái đối với mình để mà dễ dạy đạo lý cho họ, thì cái lời nói nhỏ nhẹ khiêm tốn cũng là một cái lời khí giúp cho chúng ta thân cận với những người xung quanh. Cái lời nói nhỏ nhẹ và khiêm cung đó, trên là có thể thân cận với những cái bậc cao minh hiền triết để chúng ta học hỏi, và dưới chúng ta cũng có thể thân cận với những cái người xung quanh để chúng ta có thể chia sẻ những cái gì mà chúng ta có, để chúng ta có thể chia sẻ những cái hiểu biết của chúng ta. Người mà có cái lời nói nhỏ nhẹ, hay là người mà có cái đức tánh khiêm cung, tức là cái người đó có cái tâm không có kiêu ngạo, người đó không phải là cái người tự cao tự đại, không tự cố đóng chặt cái bước tiến của mình. Khiêm tốn hay là cái đức khiêm cung là một cái thái độ biểu thị cho mọi người rằng là lúc nào chúng ta cũng có một cái tâm cầu tiến, lúc nào chúng ta cũng có thể bảo cho mọi người biết rằng là chúng ta là cái người thua kém hơn tất cả mọi người. Mà vốn dĩ bình thường trong cuộc đời không ai có thể chịu mình thua mọi người. Nhưng mà chúng ta là cái người có cái đức tánh khiêm cung, thì chúng ta luôn luôn để cho mọi người thấy rằng là chúng ta thua mọi người, và mọi người hay hơn chúng ta nhiều, giỏi hơn chúng ta nhiều. Chỉ có những người mà có cái đức tánh khiêm cung là cái người không có cái tâm thành kiến. Chỉ ở nơi những người có cái tâm không thành kiến mới có thể nhận xét vấn đề một cách hoàn toàn khách quan và có thể chấp nhận những cái lời đề nghị của người khác, và cũng có thể chấp nhận những cái sự sửa sai của người khác. Vì vậy đó mà đối với người tu học chúng ta cũng cần phải học cái đức tánh khiêm cung. Chúng ta cũng cần tập nói cái lời nói ái ngữ, mà như cái lần chúng tôi thưa với quý vị, nó nằm trong bốn nhiếp pháp đó. Thì có cái ái ngữ nhiếp, tức là cái lời nói rất là dễ thương, lời nói rất là ngọt. Nếu mà quý vị ở ngoài thế gian quý vị thích mật ngọt như thế nào đó, thì cái lời nói ái ngữ đó, đó chúng ta cũng có thể nói rằng nó hình dung, nó ngọt ngào như là mật, như là đường vậy. Quý vị cứ thử tưởng tượng nếu mà người thân trong gia đình của mình đó, lúc nào cũng ngọt ngào hết, thì quý vị thấy trong gia đình có sanh sự không? Chắc không có, phải không? Nếu mà lúc nào cái lời nói cũng là ngọt như đường như mật hết, thì trong gia đình chắc chắn là sẽ hạnh phúc lắm. Cho nên vì vậy đó, người học Phật chúng ta đó phải cần thực tập cái tánh nhỏ nhẹ khiêm cung. Cái người học đạo mà không có cái đức khiêm cung thì thưa quý vị, dứt khoát là không bao giờ thành tựu cái đạo nghiệp của mình. Phải nên biết rằng là Đức Phật ngài giảng kinh, ngài có rất nhiều đệ tử, vua chúa cũng có, giàu cũng có, nghèo cũng có, sang cũng có, bần tiền cũng có. Nhưng mà đến với Đức Phật, ngài luôn luôn ngài dạy với một cái pháp bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, nam, nữ, già, trẻ, trai, gái, tất cả đều bình đẳng, một lẽ không phân biệt, kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn. Ngài luôn luôn đối với tất cả mọi người đệ tử một mực khiêm tốn và hài hòa. Ở bất kỳ cái tình huống nào, ngài cũng vẫn giữ tâm bình khí hòa. Ngài không bao giờ bực mình gắt gỏng và luôn luôn nhẫn nại chờ đợi những cái yêu tư, những cái khắc khoải, những cái mong cầu của đệ tử ngài. Và chính vì vậy đó, chúng ta mới thấy đây là cái điểm nổi bật thành công tốt đẹp nhất trong cái cuộc đời giáo hóa của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng có thể thực hiện được cái tâm bình đẳng như vậy. Chúng ta cũng có thể thực hiện được cái đức tánh khiêm cung như Đức Phật. Tuy nhiên, muốn có cái sự thành tựu thật sự cũng không phải là dễ dàng, mà nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự kiên nhẫn thực tập. Điều này nó cũng tương đương như cái sự học hành của chúng ta vậy. Nếu có lúc mà chúng ta muốn làm một cái ông bác sĩ, thì lẽ tất nhiên là chúng ta phải trải qua một cái quá trình học tiểu học, trung học, đại học, học dự bị y khoa, rồi mới vào trường y khoa học để mà ra bác sĩ. Nhưng mà học để mà ra bác sĩ đó, chúng ta cũng phải thi. Có những lần đầu thì không nói, nhưng mà có những cái lần thi rớt, chúng ta cũng thấy rằng là cái văn bằng bác sĩ nó cũng mong manh và nó cũng khó hy vọng. Cái người mà niệm Phật tu hành cũng là vậy. Nếu chỉ có tu hành một thời gian ngắn, hoặc là chỉ niệm Phật được một vài năm, mà chúng ta muốn thành tựu theo như ý của mình muốn đó, thì thưa quý vị, dẫu là cái người thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào mà mau như ý chúng ta muốn. Nói như vậy đó, chúng ta có thể nói đi, nhưng mà chúng ta cũng có thể nói lại. Đối với một cái người mà thực tập cái pháp môn từ lực thì phải nói đến cái sự thành tựu, là bởi vì những cái người này đó tự tu tự độ tự lực. Nếu không có thành tựu thì không thể nào ra khỏi được ba cõi và sẽ không bao giờ có được cái nụ cười giải thoát. Cho nên dứt khoát là cần phải có cái sự thành tựu. Tuy nhiên, theo cái quan điểm của những người mà tu theo cái pháp môn nhị lực, những người tu theo pháp môn nhị lực là một cái người tu rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Giống như chúng ta niệm Phật, thiền tọa và kinh hành rất là thoải mái. Ở bất kỳ nơi nào chúng ta cũng tu được, bất kỳ nơi nào chúng ta cũng niệm Phật được, và bất kỳ nơi nào chúng ta cũng có thể thực hành được mà không có cái sự trở ngại nào. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, nhiều khi chúng ta nhìn đến cái khía cạnh thành tựu của cái người tu tự lực mà chúng ta không thấy cái sự khắc khổ của người tu tự lực. Chính vì người tu mà thực hành pháp môn nhị lực dễ đạt được cái sở nguyện của mình như vậy, cho nên đối với cái người mà niệm Phật, thiền tọa kinh hành, không bao giờ nói đến cái sự thành tựu, mà thực sự cũng không có thành tựu để mà cho chúng ta bàn. Vì khi mà chúng ta biết thêm một việc ở nơi tâm á, là chúng ta lại có thêm một cái sự chướng ngại ở nơi tâm. Nghĩa là chúng ta càng đặt nhiều vấn đề thì trong tâm của chúng ta càng trở nên rối rắm hơn. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta làm thế nào để cho cái sự suy tư của chúng ta càng đơn giản bao nhiêu thì chúng ta càng thấy thảnh thơi bấy nhiêu. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, bởi vì chúng ta biết nhiều, đặt vấn đề nhiều thì tâm lại có cái sự chướng ngại nhiều. Cho nên người niệm Phật thiền tọa về kinh hành chỉ cần đến cái lúc mạng chung, biết trước cái giờ mà mình chết, khi chết với cái tâm chánh niệm được duy trì, tâm không điên đảo, miệng niệm Phật để mà vãng sanh. Đó là cái sự thành tựu của cái người thực hiện pháp môn nhị lực, đó là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Còn ngoài ra đó, cái người tu cái pháp môn này đó không đặt vấn đề nhiều. Trong khi mà niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, trong cuộc đời này cái người mà niệm Phật, thiền tọa và kinh hành vẫn có cái sự thảnh thơi và an lạc. Cái nụ cười của họ luôn luôn ở trên môi. Đó chính là cái nụ cười giải thoát. Cái điểm quan trọng là ở nơi cái thời gian tu hành. Đối với cái người mà thực tập niệm Phật, thiền tọa về kinh hành, cho dù là gặp bất cứ cái nghịch cảnh nào, dù là cái duyên thuần hay là duyên nghịch, đều phải cư xử như nhau. Là thuận cũng được, là nghịch cũng xong, tất cả cũng phải đều tinh tấn và xem tất cả muôn sự muôn vật đều có cái kỳ diệu của nó, mà không thể nào chúng ta có thể dùng cái suy tư của con người bình thường chúng ta mà có thể nói được. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết như vậy và chúng ta biết rõ ràng như vậy rồi đó, thì có thể biết được cái bản lai diện mục mà không bị các pháp làm mê hoặc, không bị chướng ngại, thì lúc đó cái Phật tánh của chúng ta nó hiển bày ra. Cái nguyên nhân mà Phật tánh chúng ta không có hiển bày là tại vì chúng ta không đủ sức dõng mạnh. Cho nên khi mà gặp những cái thiện duyên thì chúng ta thường do dự, chúng ta không có cương quyết. Nói như vậy đó để xin được lưu ý với đại chúng rằng là trong cuộc đời của chúng ta cũng có rất nhiều cái cơ hội may, có rất nhiều cái thiện duyên đến với chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta phân tâm nhiều quá, chúng ta do dự, rồi để cái cơ hội nó qua, rồi chúng ta lại uổng phí đi. Và quý vị nên nhớ rằng là thiện duyên tới một lần, nhưng mà ác duyên á, thì sẽ tới trùng trùng điệp điệp. Cho nên có cái câu nói rằng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Quý vị hiểu câu đó chứ gì phải không? Nghĩa là cái phước á, là nó sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng mà cái họa đó không bao giờ nó tới một lần. Nghĩa là nó tới cái này, hết cái này tới cái kia, hay cái kia tới cái nọ. Mà theo cái sự diễn tả ở trong Phật Pháp chúng ta đó, cho chúng ta biết rằng là đó là khổ khổ. Tức là cái khổ, khổ cái này chưa hết mà nó gặp cái khổ khác. Và nhà thi hào nổi tiếng Việt Nam chúng ta đó là cụ Nguyễn Du, cụ diễn tả cái khổ khổ này rất là hay. Quý vị nhớ trong truyện Kiều có cái đoạn là đêm khuya thân gái dặm trường. Quý vị thấy ba cái khổ không? Tức là đêm đã khuya mà là người con gái mà đường xa. Ba cái khổ nó chồng chất lên nhau, diễn tả hết sức là hay. Thì để chúng ta thấy rằng là trở lại vấn đề đó, chúng ta biết rằng là cái thiện duyên tới một lần, thành nó vì vậy mà chúng ta do dự thì sẽ mất. Cho nên ở trong đây đó, xin mạnh dạn và khuyến khích rằng là nếu có những ai mà có cái tâm nguyện xuất gia đó, nên phát tâm mạnh mẽ hơn. Và đừng bao giờ chờ đợi, tại vì thời gian qua sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian qua mình sẽ mất đi những cái thắng duyên đẹp mà không bao giờ trở lại. Có nhiều khi có những cái quyết định mình cảm thấy dường như là vội vã, nhưng mà cái đó hết sức là cần thiết. Có nhiều khi suy nghĩ nhiều quá không bao giờ ra khỏi cái nhà tam giới được. Có nhiều khi chúng ta suy nghĩ nhiều quá không bao giờ bước ra khỏi cái nhà thế tục. Cho nên nếu mà quý vị có cái suy tư thì gặp cái duyên đến đừng có do dự. Như chúng tôi nói đó, là tại vì chúng ta không đủ sức dõng mạnh cho nên cái thiện duyên trôi qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà thưa quý vị, đối với cái thiện duyên thì chúng ta là do dự bỏ qua, nhưng mà khi mà gặp ác duyên á, thì chúng ta là chạy đua với nó, do đó mà bị dừng lại ở trong đời hiện tại. Và chính vì dừng lại trong đời hiện tại cho nên rồi trong tâm tư của chúng ta cứ u u minh minh, ù ù cạc cạc, nhìn không rõ, buông không rời. Do đó mà chúng ta không được cái tự tại giải thoát. Thế rồi là chúng ta bị nghiệp lôi cuốn trong cái vòng sinh sinh diệt diệt. Mà ở đây á, đây không phải là lời của thầy Đồng Trung nói, nhưng mà đây là cái lời của chư Tổ Đức nói. Những cái người như vậy đó cứ hồ đồ sinh ra rồi hồ đồ chết đi. Quý vị biết danh từ hồ đồ nặng lắm phải không? Tức là những cái người mà lừng khừng như vậy đó, cứ hồ đồ sinh ra rồi hồ đồ chết đi, chung quy là điên điên đảo đảo, tìm không ra được đạo lý như vậy. Thì đời người này như vậy đó, tức là cái đời một con người hồ đồ. Đây là chư Tổ Đức nói mà thầy Đồng Trung mượn để nhắc lại thôi. Nó tóm lại đó, những ai tự cho là mình có thành tựu lớn, có của cải, giàu có sự nghiệp, có danh vọng nhiều, mọi người khen ngợi, sống một cuộc sống vinh hiển, thì như vậy đó, nếu nói ở trên cuộc đời thì như vậy đã là thành công rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái thành công này nếu mà chúng ta chưa biết tu, không biết tu, là cái thành công này không trọn vẹn. Phải biết rằng là thành công trên đời người, tức là thất bại ở cái sự tu hành nếu mà chúng ta không biết tu. Nhưng mà chúng ta có thành công trên cuộc đời mà có biết tu, thì như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị là chúng ta biết lấy phước mà chúng ta bồi dưỡng thêm phước, thì như vậy cái đó mới là cái thành công trọn vẹn. Còn nếu mà chúng ta thành công trên trường đời mà chúng ta không biết tu, thì chúng ta sẽ là cái người thất bại và đau khổ nhất đời. Là bởi vì chúng ta không ra khỏi luân hồi, cho nên là một cái con người tu hành, một cái con người biết đạo lý, chúng ta phải đánh phá sinh tử, vượt ra khỏi luân hồi thì chúng ta mới là cái con người có được sự thành tựu, mới là con người có được cái nụ cười giải thoát. Tại vì một ngày nào đó mà chúng ta vẫn còn ở trong cuộc đời này, một ngày nào đó mà chúng ta còn vẫn đắm chìm trong cái sanh tử, mộng tưởng, điên đảo, giàu sang, phú quý, bằng tiền, lộn xộn, là ngày đó chúng ta chưa có được cái nụ cười giải thoát. Tại vì chúng ta còn biết là chúng ta sẽ còn trở lại, nhưng mà trở lại là con người, là con heo, là con bò, hay là vào địa ngục súc sanh, mình chưa biết. Chúng ta phải còn trở lại. Như vậy nói theo cái sự thành tựu của thế gian, là người có của cải giàu có, mọi người đều khen ngợi. Tuy nhiên đây cũng chính là cái nguồn phát sinh cái phiền não. Quý vị thấy có biết bao nhiêu người có tiền nhưng mà người ta vẫn buồn phiền là vì chưa biết tu. Mình có tiền, mình biết tu, mình sẽ có cái niềm vui rất là thánh thiện. Mà nếu có tiền mà không biết tu thì đây chính là cái nguồn gốc dẫn dắt đến cái mê hoặc và đau khổ. Do đó chúng ta là cái người có cái chí nguyện vượt bến bờ sinh tử, vượt thoát cái vòng sanh tử luân hồi, để mà trở thành cái con người có thành tựu, thì chúng ta nhất quyết phải thực tập 5 cái điểm. 5 điểm hay còn gọi là 5 cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chúng ta thấy như thật, tức là đối với muôn sự muôn vật ở trên thế gian này, chúng ta cần phải giữ lấy cái nhìn chính xác, bày tỏ cái sự quan hệ cuộc đời của chúng ta với nhân quả, tin xác thực tất cả cội nguồn của đau khổ đều phát xuất từ cái phiền não ở trong tâm của chúng ta. Một ngày kia phiền não đã được tiêu trừ thì khổ tự nhiên cũng không từ đó mà sinh khởi. Đời người bởi vì do cái chỗ thấy không có chính xác cho nên mới đối với muôn sự muôn vật và cái ngã nó đã sinh ra rồi chấp là có thật. Hơn nữa là do chúng ta không có rõ cái sự tuần hoàn nhân quả trên cuộc đời, cho nên rồi tự mình làm tăng trưởng thêm cái sự mê hoặc, rồi chúng ta lại bị trói buộc nên cái quan niệm sai lầm của mình. Cho nên chính vì vậy chúng tôi nhân đây cũng khuyến khích với đại chúng rằng là chúng ta phải có một cái quan niệm hết sức là chính xác, hết sức là rõ ràng. Có nghĩa là chúng ta tự vạch cho mình một cái hướng đi dẫn chúng ta vào cái con đường chánh đạo. Với cái quan niệm không sai lầm này thì cái phiền não, buồn phiền sẽ không bao giờ có được. Cái sự đau khổ cũng không có được. Nhưng mà nếu chúng ta cứ chạy theo cái quan niệm sai lầm của mình thì đau khổ càng lúc càng tăng trưởng, buồn phiền càng lúc càng tăng trưởng. Cho nên nói rằng là chỗ thấy chính xác là cái nguyên nhân chủ yếu nhất để làm tiêu trừ mọi khổ đau. Cái thấy mà chính xác đó, thưa quý vị, tức là chúng ta có được cái chánh kiến. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái thấy chính xác, tức là chúng ta có cái thấy xuyên vẹo, cái đó gọi là tà kiến. Mà khi đã có tà kiến rồi, nó sinh ra hai cái kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc tức là mình thấy cái gì đó cũng bị trở ngại đối với mình hết, cái gì cũng là chướng ngại đối với mình hết. Cái tư hoặc á, là mình nghĩ tới cái gì thì cái tai họa nó tới cái đó. Tại vì mình có nghĩ trúng đâu, có phải không? Tức là khi mà bị cái tà kiến rồi là quý vị sẽ thấy tâm tư của mình nó rối bời. Nhìn tới ai người đó cũng đều là người bậy hết. Nghĩ tới cái người nào đó thì người nào đó cũng đều là xấu hết đối với mình. Cho nên là chúng ta lại cứ làm cho tăng trưởng thêm cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Cái thứ hai đó là làm thế nào để chúng ta khắc phục cái dục vọng. Người đời nếu có dục vọng thì nhất định là có phiền não. Muốn càng nhiều thì buồn phiền cũng càng nhiều. Cho nên cần phải lấy cái tâm thanh tịnh để mà giữ gìn dục vọng, đừng cho nó sinh khởi. Chúng ta thực tập cái thiền quy hướng tịnh độ là ở cái điểm này. Đó cũng là lý do mà tại sao chúng tôi cũng thường nhắc với quý vị, chúng ta đi thiền hành đó, chúng ta luôn luôn niệm Phật theo cái bước chân của chúng ta để mà nhiếp phục cái tâm của chúng ta. Tại vì vốn dĩ trong cái cuộc đời, trong cái vấn đề sinh kế, trong cuộc sống đã gặp nhiều cái buồn phiền khó chịu rồi, cho nên trong ba cái ngày tu này đó, nhất định là mình phải dẹp bỏ hết, đừng có nói thêm những cái chuyện ở thế tục. Mình phải nói cái việc đạo, mình phải nhắc nhở tới cái danh hiệu Phật để mà tâm hồn của chúng ta nó được thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, dục vọng thường sinh khởi từ sáu căn. Việc trước tiên á là mình thấy, chúng ta thấy cái đó, chúng ta biết đẹp thì chúng ta mới khởi cái thích. Có khởi cái thích rồi thì chúng ta mới muốn chiếm giữ. Muốn chiếm giữ nó mà được á thì chúng ta là sanh cái tật là bảo thủ cho mình. Nhưng mà nếu không được á thì mình là thất vọng, mình đau khổ. Mà bây giờ cho dù là mình chiếm giữ được đi nữa đó, mình cũng cứ sợ mất, rồi rốt cuộc bây giờ có được cũng đau khổ, mà có không được cũng cứ đau khổ. Đó, nó nguy hiểm là như vậy. Nghĩa là nói chung á, là mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý nghĩ tưởng đều dẫn tới cái tham dục cả. Do đó mà chúng ta muốn trừ dứt cái cội nguồn phát sinh phiền não, có nghĩa là chúng ta phải biết kiềm chế sáu căn của mình. Kiềm chế sáu căn của mình, làm sao để mình kiềm chế sáu căn của mình? Cái điều chắc chắn là nếu mà chúng ta tới mấy cái chỗ mua bán là chúng ta không kiềm chế được. Tại vì thấy rẻ, thấy nó bán sale là chắc chắn là mua rồi. Cho nên cái kiềm chế sáu căn của mình là tốt nhất á. Về chùa tu với thầy, về chùa tu với thầy thì trên là chỉ thấy Phật, mà dưới là chỉ thấy đạo bạn, mình ai lo tu cả. Mình không có cái chuyện mà mắt á, thấy cái sắc, miệng á, mình nói cái chuyện thị phi. Tại vì về đến đây ai cũng đều niệm Phật hết, thì còn cái miệng nào để mà nói chuyện tốt, chuyện xấu của thiên hạ. Cho nên là cái tốt nhất kiềm chế sáu căn của mình chỉ có cái là về chùa dược sư, niệm Phật, tu với thầy, với đại chúng là mình thấy khỏe nhất. Cái phương pháp thứ ba đó là chúng ta không làm nô lệ cho vật chất. Kính thưa đại chúng, vàng vật ở thế gian sở dĩ mà có là tương ưng với cái sự nhu cầu của con người mà phát sinh. Thành ra vì vậy đó, cái mục đích mặc y phục là chúng ta để tránh mưa, tránh nắng, tránh nóng, tránh lạnh, cho đến bao lấy những cái xấu ở bên trong. Cái mục đích của chúng ta ăn uống là no đủ, là để nuôi dưỡng cái đời sống phàm tục này, để mà có được thân tráng kiện để tu tập. Thành ra vì vậy đó, chúng ta không nên tham lam, không nên hưởng lạc mà không biết rằng là tất cả đều là giả tạm. Nói như vậy muốn nhắc với đại chúng rằng là chúng ta phải thực tập để biết đủ. Nếu mà chúng ta ý thức được cái điều này đó thì chúng ta đừng bao giờ làm nô lệ cho vật chất. Thiệt ra thưa quý vị, nếu mà một cái người mà ăn một bữa ăn 1.000 đồng cũng sống chừng đó chuyện, mà một cái người mà ăn rau ăn cỏ cũng sống chừng đó chuyện. Tất cả những cái gì là cao lương, là mỹ vị, nuốt qua khỏi cổ cũng trở thành không tốt đẹp gì hết. Bây giờ cái rau cải có như thế nào đi nữa, nuốt qua khỏi cổ cũng thế thôi, có phải không? Có phải mà nuốt ăn cao lương mỹ vị mà nuốt qua khỏi cổ rồi nó cứ còn cái mùi vị đó hoài đâu. Cho nên rồi đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta đừng bao giờ nô lệ cho vật chất nhiều. Thành ra cũng vậy, nếu mà mặc một cái chiếc áo mà 5 đồng cũng là để che thân, để cho nó ấm. Mặc chiếc áo 1.000 đồng cũng thế thôi. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ xài phí một cách cầu kỳ. Thiệt ra thay vì đó, nếu mà chúng ta có tiền, thay vì chúng ta có thể mua một cái đôi dép 100 đồng chúng ta đi, nhưng mà nếu có thể được, chúng ta mua một đôi dép 5 đồng thôi, đem đi bố thí, đem đi cúng dường 95 đồng, quý vị thấy khỏe không? Như vậy đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta biết dùng phước để mà bồi dưỡng phước. Còn bây giờ đó, chúng ta thấy rằng ồ, mình vì cái danh dự, vì ông này bà kia, cho nên là mình phải mặc cái áo cho nó thiệt sang. Đối với vật chất, nghĩa là chúng ta làm thế nào đừng có bị sai sử bởi vật chất. Tại vì đó, nếu mà chúng ta không bị vật chất bên ngoài sai sử thì phiền não cũng không có cái lý do mà nó phát sinh. Bởi vì chúng ta chạy theo cái vật chất nhiều quá, cho nên rồi nếu mà chúng ta có một cái việc gì đó nó không có vừa ý thì chúng ta lại buồn phiền. Như có người đó, hồi năm rồi ở chùa Dược Sư chúng ta đi rước Phật, mà có cái em nó lái xe. Đoàn rước Phật người ta đi một chuỗi dài vậy, có một cái cô đó tự nhiên cô lái xe, cô nhào vô trong cái đoàn này rước Phật. Thì cái em ở sau á, tại vì gấp quá nó thắng không kịp, cho nên nó mới đụng cái xe của cô đó. Đụng xe cô đó thì cô mới xuống, là cô thấy nó mới trầy một chút, chỉ trầy một chút sơn thôi. Cái rồi em đó nó xuống, nó năn nỉ, nó nói là tại vì bây giờ tôi đang ở trong đoàn rước Phật thôi, bây giờ nếu mà cô thấy nó trầy như vậy thôi, để chịu khó cô lấy 200 đồng tôi đưa cho cô liền. Tại vì em đó nó cũng không muốn rắc rối, quý vị biết không? Thì cái cô kia mới nói là xe này tôi mới mua chưa có bán số, bây giờ tôi đi ngày hôm nay nhưng mà không chắc là ngày mai, có thể là tôi đi, có thể là tôi bán. Bây giờ nó trầy như thế này, ngày mai tôi bán không được. Cho nên á, là điều này tôi còn chưa biết cái giá này bao nhiêu. Bây giờ tôi không thể nào tôi lấy 200 đồng được, tôi phải nói chuyện cho nó đường hoàng. Thì như vậy đó, cô theo miết về tới chùa. Tức là cô cũng tháp tùng trong cái đoàn rước xe hoa. Rồi cô đi về tới chùa, em nó năng thì kiểu nào cũng không được, đến khi nó dắt tới nó gặp thầy. Gặp thầy thì nói thôi bây giờ nếu mà cô 200 đồng cô không chịu, thôi bây giờ tôi cũng không muốn rắc rối trong cái ngày lễ, thôi tôi trả cho cô 400 đồng được không? Cô nói không, cái việc đó con cũng chưa biết, để con đi coi estimate cái giá rồi con mới cho thầy hay. Thì cô về cô kêu cô estimate rồi, cô nói là nó đòi 1.600. Thầy mới nói là 1.600 thì nó nhiều quá, làm sao mà tôi đền nổi. Đến khi bà hãng bảo hiểm mới gọi điện thoại tới chùa mới gặp thầy, hỏi là cái chuyện nó ra sao. Thì thầy mới kể chuyện đó là tôi không có lái chiếc xe đó, mà cái người đó bây giờ cũng không có ở đây, người ta chỉ tới giúp tôi trong cái ngày lễ rước Phật thôi, mà chính cái người lái xe đó tôi cũng không biết là ai nữa. Mà thiệt sự không biết là ai, tại vì bữa đó gặp người nào là giao người nấy để mà làm việc thôi. Đến khi cái người đó mới hỏi là câu chuyện nó ra sao, thì thầy kể chuyện như vậy á. 200 đồng cô cũng không lấy, 400 đồng cô cũng lấy, bây giờ tụt luốc không có được đồng xu nào hết. Thế cuối cùng là thầy khỏi đèn. Bảo hiểm nó nói tôi, thầy không có lo, cô tự chịu à. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng tôi nói với quý vị nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà muốn nói rằng là mình để cái vật chất ở bên ngoài nó sai sử mình lo lắng nhiều quá, nó rất là mệt. thì phiền não cũng từ đó mà nó phát sinh. Bây giờ cái yếu tố, cái phương pháp thứ tư đó là bồi dưỡng đức khiêm cung. Kính thưa đại chúng, hoàn cảnh dù có khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta là cái người có kiên nhẫn và là cái người có đức khiêm cung, thì tất cả những cái phiền não, tất cả những cái sự tranh chấp ở trên cuộc đời không có. Cho nên nếu mà gặp cái thời tiết nóng quá, lạnh quá, đói rét quá, khô khan quá, chúng ta cũng cần phải nhẫn nại. Tại vì nếu mà chúng ta không nhẫn nại thì chúng ta cũng không chịu nổi. Cũng vậy đó, khi mà chúng ta bị nhục mạ, bị chê bai, thì chúng ta cũng cần phải thực tập cái đức tánh khiêm cung, bình tâm, tĩnh khí, quên hết những cái nỗi bận tâm, quên hết những cái sự lo âu của mình. Chúng ta làm được như vậy đó, thì cái lửa phiền não nó không có cách nào mà nó khởi dậy, nó không có cách nào thiêu hủy cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Thì nói như vậy chúng ta thấy rằng cái đức khiêm cung á, ngoài cái việc mà chúng ta có thể học hỏi đối với người trên, đối với những cái người bậc thầy, đối với những cái bậc hiền triết dưới, chúng ta còn có thể chia sẻ được với những người chung quanh. Quý vị thấy có bao giờ mà chúng ta học hỏi được với một cái người mà cống cao ngã mạn không? Tại vì chúng ta đến với những người như vậy đó, chúng ta chỉ được nhận mắng chửi sỉ vả thôi. Nếu mà tới mà học những cái mắng chửi sỉ vả thì mình đâu có cần học làm gì, có phải không? Chúng ta chỉ học những cái điều hay lẽ phải thôi. Thế nên nếu mà trong trường hợp, ở trong cuộc đời mà chúng ta gặp những cái người mà ưa mắng chửi, ưa sỉ vả như vậy đó, mình không có học những cái đó. Cho nên đó chính là cái lý do mà tại sao đó, ở đời có rất nhiều người giỏi nhưng mà phải tới chùa học đạo, là tại vì ở trường đời người ta dạy chỉ cái trí thông minh, cái hơn thua, cái tranh giành thôi. Như vậy chúng ta không thể sống được với những cái đó. Chúng ta cần một cái gì đó chân thật. Cho nên chúng ta có cái đức tánh khiêm cung thì chúng ta học hỏi được, chúng ta có thể chia sẻ được với tất cả mọi người. Mà có như vậy đó, chúng ta mới bình tâm tĩnh khí, dù cho là cái nghịch cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không cảm thấy buồn phiền. Tại vì chúng ta biết là cái chuyện đời nó sẽ như vậy. Kính thưa đại chúng, cái thứ năm là chúng ta tránh xa những người bạn ác. Đối với những cái người mà học Phật như chúng ta không nên gần với những cái người mà có cái tâm tình không có vững chãi. Đối với những cái người bạn hiểm ác, hoặc là chỗ ở gần bạn bè không có lành mạnh, nhất là những cái sách vở không có một cái khuynh hướng giáo dục, thì mình không có nên đọc. Những cái điều này nó có hại đối với mình. Đối với cái người học Phật chúng ta đó, nếu mà gặp phải những cái người bạn, những cái người bạn mà nhiều chuyện đó, mình nên tránh đi. Tại mình biết rằng là hôm nay người ta chửi người ta được, ngày mai người ta chửi mình được. Xin quý vị lưu ý cho rằng là đừng tưởng người ta chửi người ta được mà người ta khen mình mà mình khoái. Chửi người ta được, khen mình hôm nay, nhưng mà ngày mai á, đến với người khác họ chửi mình cho người khác nghe. Cho nên mình biết chắc là như vậy, tốt hơn là mình tránh xa đi cho nó. Mình tránh xa đi cho nó yên. Chúng ta cần phải tránh xa những cái mê hoặc dẫn dụ chúng ta vào cái việc hiểm ác, thì cái lửa phiền não cũng tự bình yên, tự nó dứt mất. Kính thưa đại chúng, con người hầu hết đều vì dục vọng của bản thân, vì hấp dẫn mà chúng ta chìm đắm ở trong đó, không nhận thức được cái kết quả đam mê ở nơi cái sự ham muốn của bản thân. Tại vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta không biết được cái hậu quả đam mê của bản thân, thì cái kết quả đó đó nó dẫn chúng ta đi về đâu chúng ta còn chưa biết, nhưng mà cái điều chúng ta biết chắc rằng là cái kết quả đó sẽ không tốt đẹp, sẽ dẫn đến một cái sự tai hại nguy hiểm rất là đáng sợ. Nếu chúng ta có thể tu luyện tâm mình không có bị mê hoặc, nếu chúng ta có thể giữ được, chúng ta đừng có chạy theo năm dục ở trên cuộc đời, thì không luận là hiện tại hay là vị lai, chúng ta đều có thể không bị phiền não nó quấy rầy, chúng ta không khổ đau và mãi mãi được hạnh phúc và vui vẻ. Kính thưa đại chúng, một cái con người mà không tham cầu, không nhàm chán cái sự giàu có, danh tiếng, quyền thế, sắc đẹp thì phiền não không có cách nào mà nó đến với chúng ta được. Thực ra cái điều này đó ai cũng biết như vậy, ai cũng biết rằng là dính vào những cái chuyện mà nó xảy ra làm cho mình buồn phiền đó là mình không thích. Nhưng mà thưa quý vị, cái tâm lý của con người thường thì rất là dễ bị lay chuyển, cho nên một chút mà chúng ta không có giữ tâm giữ ý đó thì chúng ta sẽ hướng đời mình đến cái dục vọng rất là dễ dàng. Nhất là gặp những người bạn bữa nay á, họ rủ mình đi chơi mình từ chối, mai họ rủ mình đi chơi mình cũng từ chối, mốt rủ mình đi chơi. Tại vì cái tâm lý của con người rủ nhiều quá mình thấy cũng ngại, thôi thì sợ mất lòng bạn bè, thôi mình đi thử một chuyến. Nhưng mà đi được một lần rồi đó thì mình sẽ đi lần thứ hai, lần thứ ba. Có rất nhiều người cái bản tánh là không có thích bài bạc, nhưng mà tại vì cả nể bạn bè cho nên bạn bè rủ hoài không đi thì sợ buồn, cho nên đi rồi á là ghiền luôn, mà ghiền luôn rồi đó là job cũng mất mà nhà cửa cũng không còn, là tại vì vô đó chơi chơi mê quá đem cầm hết ráo rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không nhận thức được cái kết quả đam mê ham muốn của bản thân thì sẽ có những cái tai hại đáng sợ. Nếu chúng ta có thể tu luyện tâm mình không có bị mê hoặc thì chúng ta mới có thể giữ được mình. Ai cũng biết như vậy đó, nhưng mà tại vì tâm lý con người ưa ngọt, tâm lý của con người yếu mềm là như vậy. Quả thật chúng ta thấy được, nghe được, muốn được cái sự vật vui thích thì tất nhiên chúng ta sinh ra cái tâm tham, thấy được, nghe được, gặp được những cái vật gì đó mà thuần với ý của mình thì thôi, nếu mà không thuần với ý của mình thì mình nổi sân lên. Rồi chúng ta thấy được, nghe được, muốn cho được, nếu mà được thì không nói cái nào, nhưng mà nếu không được thì chúng ta nổi cái si của mình lên. Thành ra như vậy đó, nếu mà thường ngày mà chúng ta thấy rằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình mà cứ bị nó dấy động hoài thì như vậy cái tánh tình của mình càng trở nên gắt gỏng khó chịu luôn luôn. Kính thưa đại chúng, để thực tập cho cái tâm của mình luôn luôn có một cái nụ cười ở trên môi, thực tập cho chúng ta luôn luôn có một cái nụ cười giải thoát đó, thì ngay trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta làm sao tránh những cái tình trạng dẫn tới cái bực mình, cái khó chịu. Tại vì á, cái bực mình, cái khó chịu nó làm cho chúng ta trở thành cái thói quen. Có rất nhiều người có nhiều khi giả bộ bực mình thôi, có nhiều khi giả bộ khó chịu, nhưng mà nếu cái hành động đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài rồi mình thành cái tật luôn. Cho nên là tốt hơn hết đó, là mình đừng bao giờ giả bộ cái kiểu đó. Tại vì người ta nói rằng là lòng giả thành chân. Có nhiều khi mình giả nhưng mà làm hồi mình thấy thiệt. Đó là cái sự thật. Kính thưa đại chúng, coi như là cái thói quen của mình á, mình làm nay một ít, mai một ít, rồi đến khi mình một cái lúc nào đó chúng ta không có kiểm soát được cái lý trí. Thành ra vì vậy là một cái con người phàm phu, nếu mà chúng ta thực tập tu với cái niềm thanh tịnh thì lẽ tất nhiên chúng ta cũng phải tập tu. Cho nên ngay cả trong cái bữa ăn đó, thiệt ra trong gia đình mà trong bữa ăn nếu mà không nói chuyện nó không có vui. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta thực tập ăn trong im lặng, ăn trong chánh niệm, mình cứ luôn luôn tưởng niệm Phật, luôn luôn tưởng niệm tới những cái thức ăn này là công phu lao tác của mọi người phải cực khổ lắm mình mới có ăn. Mình tưởng niệm đến những cái ân đức đã tạo ra những cái thức ăn này đó, mình thành tâm, mình chú nguyện, thì cái đó là phước bồi thêm phước mà mình cảm thấy có một cái niềm an lạc vô cùng. Tại vì nói càng nhiều á, ngay cả những cái chuyện lành mạnh, ngay cả những cái người thân trong gia đình của chúng ta, nhưng mà trong bữa ăn chúng ta nói càng nhiều, tâm mình càng tán loạn, mình cũng không thể tiếp xúc được với cái thức ăn quý báu của mình một cách nhiệm màu. Cho nên nếu mà được, chúng ta ăn cơm trong cái chánh niệm, luôn luôn cầu nguyện, như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thì đó cũng là cái cách mà chúng ta luyện tập tâm mình để không bị mê hoặc bởi năm cái món dục. Thành ra đó là cái cách mà chúng ta cần phải thực tập một cách nghiêm túc, giữ gìn để phá trừ tất cả những cái tà niệm, triệt để dẹp bỏ cái tham sân si và cái sợ hãi. Cùng lúc chúng ta phải bồi dưỡng tâm không tham, không sân và không sợ hãi. Nếu mà như tâm của chúng ta không thanh tịnh thì cái hành vi của chúng ta sẽ tệ hại. Mà hành vi có tệ hại thì chúng ta không thể nào tránh khỏi được cái buồn phiền. Do đó chúng ta phải nên thực tập làm thế nào để cho chúng ta thanh tịnh trong nội tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải cẩn thận từng cái lời nói, từng cái việc làm, thì cái nụ cười giải thoát nó nằm trọn vẹn ở đó. Kính thưa đại chúng, đừng bao giờ ỷ lại là cái người thân của mình mà mình muốn nói sao mình nói. Dù cho là thân đi nữa nhưng mà chúng ta cũng phải kính trọng. Chúng ta phải nói những cái lời nói dễ thương, những cái lời nói hiền hòa và nhã nhặn. Tại vì nếu mà chúng ta ỷ lại cái người đó là cái người thân của mình rồi mình muốn nói sao mình nói thì chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ mất lòng. Có phải không? Đừng ỷ cái người đó là chồng mình muốn nói sao mình nói. Đừng có nghĩ người đó là vợ mình muốn hành xử kiểu nào mình hành xử. Nếu mà cái tình trạng này cứ xảy ra đó, sẽ có một ngày nó có chuyện. Chúng ta tu, chúng ta biết cái hậu quả. Cho nên tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ chúng ta thiếu cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói. Thì như cái lần chúng tôi nói đó, cái thành quả của nụ cười giải thoát nó không ở đâu xa, mà chính ngay trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như cái lúc chúng ta dùng cái thời gian để đầu tư, để đi làm việc, từ sáng dậy đi làm cho đến chiều tối, nhiều khi chúng ta còn phải làm thêm để mà kiếm tiền phụ trội cho gia đình. Ngày nào cũng như ngày nấy, cho đến chiều tối mới trở về, chúng ta mới nghỉ ngơi. Nghĩa là chúng ta phải vất vả, đổ rất nhiều công, nhiều sức, nhiều mồ hôi, nhiều tâm huyết để mà chúng ta có được đồng lương tương xứng. Đây là cái công ăn việc làm ở trong cuộc đời hiện tại. Nhưng mà kính thưa đại chúng, chúng tôi phải nói ra cái điều này nó hơi dài dòng là tại vì đây cũng là cái nguyên lý mà chúng ta có thể sử dụng trong cái việc tu học của chúng ta. Nếu chúng ta là cái người bén nhạy, chúng ta cũng có thể áp dụng cái nguyên lý này vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là phàm làm bất cứ một cái việc gì cũng đều có cái sự trả giá của nó. Quả thật cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có kiên tâm, không có bền chí thì chúng ta sẽ không có cái lúc thành tựu. Bởi vì như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, Bồ Tát mà thành là do cái nguyện, chư Phật mà tu mà thành đạo là do tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Cho nên ở đây cái vấn đề mà thành Phật thì quả thật nó cũng khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái hướng đi, chúng ta vạch rồi, chúng ta cứ tiếp tục chúng đi, thì chúng ta đến một cái lúc nào đó chúng ta cũng thành tựu. Thì đó là cái sự trả giá tương đương, và chúng ta mới có thể đạt được cái công phu tương đối như vậy. Và từ đây chúng ta không có lạ gì khi thấy những cái người tu hành đều cần có cái công phu ngang với nhau. Cho nên vì vậy đó, chúng ta cũng cần phải bỏ thời gian ra. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, nếu mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bỏ nhiều thời giờ để đầu tư vào cái công ăn việc làm, thì cái sự tu học của chúng ta cũng cần bỏ thời gian ra, bỏ tinh thần và sức lực tương đối. Như tu hành mà không khó đó, thì không nên nói đến cái sự tu hành. Tu hành mà không khó đó, thì khó mà đạt được cái sự thành tựu. Nếu mà chỉ biết tin Phật để mà cầu phước báo ở cõi trời, cõi người, để mà hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian, rồi có lúc á, cái vui mà đến cùng cực thì nó sanh ra buồn. Đến cái lúc đó đó, thì thưa quý vị, trong cái cuộc đời của chúng ta, mặc dầu là trong cái cuộc sống hiện tại, nhưng mà chúng ta cảm thấy có một cái sự buồn thảm, thì đó là cái địa ngục của trần gian. Người mà biết tu học, tức là cái người mà tự đặt mình vào một cái cuộc sống có ngăn nắp. Nếu mà trong cuộc sống mà chúng ta sống một cách bừa bãi, trong gia đình mà chúng ta cứ bày biện, thì đó không phải là cái người có cuộc sống ngăn nắp. Một cái cuộc sống của cái người mà có ngăn nắp như vậy đó, nó đầy đủ những cái sự thử thách. Một cái cuộc sống tự cố gắng tích cực, nghiêm túc, khắc khổ, tiết kiệm nhiều, chắc thật và tự nhiên, thì cái mục đích tìm cầu của chúng ta, cái việc làm của chúng ta mới thực sự là cao thượng. Tại vì đó, nếu mà chúng ta sống buông thả, muốn cái gì chúng ta làm cái nấy, thì cái cuộc sống của chúng ta hết sức là phiêu bồng. Nhờ cái sự đặt mình vào một cái cuộc sống có ngăn nắp, cho nên cũng chính từ đó đó mà chúng ta mới sanh cái tâm hỷ lạc. Tại vì bình thường cái tâm của con người đó cứ muốn cái vui ở trước mắt, mà chúng ta quên đi cái phiền muộn nó đến sau. Quý vị có thấu được cái chỗ này không? Thí dụ thấy mình thấy rằng là cái vui trước mắt á, là bạn bè rủ đi đánh bài là vui chứ gì nữa, phải không? Nói là tìm vui, ở nhà buồn quá, đi chơi mấy cái chỗ đó là vui. Nhưng mà cái khổ sau lưng nó đi tới là làm sao? Thua bài. Đó, cũng vậy đó. Có nhiều khi đó, thực sự đây không phải là cái hầu hết, nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp, nhất là cái tuổi trẻ bồng bột, có nhiều khi đó đến với tình yêu, cứ tưởng rằng là tình yêu á, là thơ mộng, tình yêu là một cái gì đó thánh thiện cao quý nhất cuộc đời. Khi mà đến á, nó vui như thế nào, rồi khi mà thất tình nó khổ như thế đó, có phải không? Kính thưa đại chúng, có nhiều cái chuyện mà chúng ta thấy không bao giờ nói cho cùng tận, nghĩa là chúng ta thấy có vui trước đó, nhưng mà rồi đó cái khổ nó đến sau. Thì bây giờ chúng ta biết được cái vui đó không có chắc thật, cho nên chúng ta tự đặt mình vào cái khuôn khổ, thì chúng ta sẽ cảm thấy có một cái sự hỷ lạc. Tại vì chúng ta biết rằng là người mà có cái tâm đặt mình vào cái khuôn khổ, chúng ta biết chúng ta làm gì, tức là chúng ta thấy được cái con người của mình, và chúng ta nắm được cái vận mệnh của mình. thì chúng ta sẽ không phải là cái người lo buồn. Nhưng ngược lại, thưa quý vị, có rất nhiều người cũng biết vậy, nhưng mà cũng không tránh khỏi. Là tại vì cái vui, cái buồn ở trong thế gian đó, nó giống như là một cái bóng mát, nó bao trùm lại cái tâm con người chúng ta. Đi đâu cái bóng mát đó nó cũng đi tới đó. Thì bây giờ đó, lý do mà chúng tôi nói như vậy đó là tại vì một số người thường đó, là họ biết những cái chuyện mà vặt vãnh như vậy là khổ đời, khổ thân, khổ miệng. Nhưng mà gặp nhau là cũng cứ nói cả ngày như vậy đó. Chúng ta thấy là cái cuộc sống của mình nó cái loan quanh chỉ gặp toàn là những cái chuyện người, chuyện mình, những cái vật xem ra nó không vui vẻ gì cả. Nó giống như là cái bóng tối bao quanh cuộc đời của chúng ta vậy. Những ai mà nếu cứ thường bị những cái chuyện vặt vãnh nó bao vây chúng ta như vậy đó, thường thường là những cái người đó, đó có một cái cuộc sống đăm chiêu, lo lắng nhiều, ủ dột nhiều. Đối với cái người như vậy đó, quý vị thấy dường như là trong đó họ có một cái tâm trạng gì đó u uất không có giải tỏa được. Cứ như vậy đó rồi cứ than thở, cứ ưu phiền, thì cái cuộc đời của những người đó đó, thưa quý vị, hết sức là khổ sở. Là tại vì những cái người đó đó họ hao tốn không biết bao nhiêu là năng lượng của tinh thần. Cho nên chúng ta biết như vậy đó, nhiều khi trong cuộc sống có quá nhiều những cái sự kiện nó xảy ra như vậy, nó khiến cho chúng ta không có được thỏa mãn. Mà sự kiện trong cuộc đời đã không thỏa mãn mà mình lại có cái tâm á, cứ giữ cái gì mình cũng giữ, cái gì mình cũng đâm chiêu, cái gì mình cũng ủ dột, dường như là có vẻ không thỏa mãn được cái tâm tư của mình. Cho nên rồi chính vì vậy đó, nó tàn phá con người mình một cách dễ sợ. Nếu mà trong cuộc đời khiến cho chúng ta không thỏa mãn, có thể là do chúng ta có nhiều yêu cầu quá, có thể trong con người của chúng ta có nhiều oán hận, có thể nói rằng là con người của chúng ta vì không có cái đức khoan dung, hay là chúng ta có đức khoan dung quá ít. Nói như thế có nghĩa là nếu chúng ta có một cái tấm lòng như thế nào đó thì cái cuộc sống của chúng ta như thế đó. Thành ra đối với cái người mà có một cái tâm hồn bao dung đó, thưa quý vị, cái người đó nhìn vô cái khuôn mặt của họ rất là rạng rỡ, rất là dễ thương. Nhưng mà đối với cái người mà không có cái tâm hồn bao dung, nhìn vô cái khuôn mặt của họ cảm thấy họ khắc khổ, cảm thấy họ ủ dột, cảm thấy họ ưu phiền, cảm thấy một cái gì đó có một cái bất mãn mà hiện thời không thể nói được. Nếu chúng ta mà cả ngày cứ sống ở trong cái tiếng thở lời than thì cái sự lo sầu đó nó càng gia tăng. Mà lo sầu càng gia tăng á, thì sẽ làm cho chúng ta dễ dàng đánh mất đi cái tuổi trẻ của mình. Khi mà chúng ta lo lắng nhiều, nếu mà quý vị là phụ nữ đó, thì họ sẽ kêu là bà cụ non. Mà nếu quý vị là thanh niên á, thì họ sẽ kêu là ông cụ non. Là tại vì đó, mình tuổi chưa già, nhưng mà cái tánh tình, cái cách hành xử của mình nó già trước đi. Hay là ngay cả cái khuôn mặt của mình nó cũng già trước tuổi nữa. Cho nên nói như vậy đó, không phải là đem cái này ra để mà hù quý vị, nhưng mà thực sự để khuyến khích cho rằng chúng ta phải nên tập sống một cuộc sống tươi mát, nên tập sống một cuộc sống bao dung. Nếu mà chúng ta có cuộc sống bao dung, chúng ta biết thực hành cái đức tánh khiêm cung, thì chúng ta sẽ có cái nụ cười giải thoát ở trên môi. Kính thưa đại chúng, cái lo sầu của chúng ta mà càng gia tăng càng làm cho chúng ta đánh mất đi cái tuổi trẻ rất sớm, càng làm cho cuộc đời của chúng ta khô gầy, thiếu cái hương vị sống. Cho nên chúng ta trong hiện tại, chúng ta phải làm thế nào để đuổi, để dẹp cái gốc rễ lo sầu, sân hận đầy ắp ở trong tâm của chúng ta. Và đồng thời làm mới lại tình thân, làm cho cái sự thoải mái, vui vẻ cho nó tràn đầy. Cho nên lâu lâu, thưa quý vị, lâu lâu trong cuộc đời của chúng ta cũng nên bắt chước thi sĩ Đinh Hùng để mà chúng ta làm mới lại gia đình. Quý vị nhớ Đinh Hùng có một bài ca rất là hay, phải không? Chẳng hạn như là: chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng em là thiếu nữ đẹp như trăng. Nghĩa là chưa gặp mà đã thấy đẹp như trăng rồi. Quý vị thấy có mộng mơ không? Đẹp quá, đẹp hết sức là đẹp. Nhưng mà bây giờ đó, đã sống với nhau mấy chục năm rồi, thì mình làm sao? Ngày xưa đó, chưa gặp mình mộng mơ là đẹp như trăng. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết làm mới cái tình thân trong gia đình đó, gặp rồi mình thành ra cái đống rác. Lâu quá, cái người đẹp kia nó thành ra cái đống dĩ rách. Thì bây giờ đó, lâu lâu mình phải nói với cái người mà chung sống, nói với cái người bạn đường của mình như thế này: sống với em tôi mới biết rằng em là số một đẹp hơn trăng. Phải không? Là tại vì đó, ngày xưa đó, là mình thấy rằng em là thiếu nữ đẹp như trăng. Thì bây giờ mình á, cứ áp dụng, mình nấu thức ăn, mình nấu thức ăn mà càng hâm bao nhiêu á thì nó càng mặn mà bấy nhiêu, phải không? Cho nên á, đối với chúng ta không phải là cái người vô tình bạc nghĩa, cho nên càng sống với nhau á thì cái tình nó càng thân, càng mặn mà hơn. Cho nên á, càng sống với nhau rồi đó, mình thấy phải là đẹp hơn trăng chứ không như trăng nữa, phải không? Tức là càng già thì mình càng thấy đẹp. Đó là cái cách mà mình làm mới là tình thân trong gia đình. Còn nếu mà thấy già quá, mình chê: em là thiếu nữ mập như trâu. Là cái kiểu đó là cho đi ra ngoài vườn thôi, chứ còn không có cho ở trong nhà nữa. Tại vì mình thấy là bà là mập như trâu rồi là coi là hết chuyện rồi. À, kính thưa đại chúng, chúng ta cứ làm như vậy đó thì chắc chắn sẽ làm mới tình thân trong gia đình không khó khăn lắm. Thực sự cái tình gia đình mà có làm mới được thì nụ cười mới có. Mà nụ cười có, một nụ cười có thể giải tỏa được nghìn sầu. Quý vị nhớ cho điều này. Người đời thường nói như vậy. Cho nên chúng ta là cái người mà thực tập giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta làm thế nào để trên miệng của chúng ta thường nở nụ cười? Tại vì chúng ta có được nụ cười thì cái cảm giác người kia, cái cảm giác người đối diện với chúng ta, tất nhiên sẽ cảm thấy có một cái hòa khí và vui vẻ trong lòng. Đối với một cái người nào dù là quen đi nữa cũng vậy, mà dù là lạ đi nữa cũng vậy, nếu mà mặt mình mà ngầu quá, mặt mình mà lừa đừa quá đó, người ta gặp tới người ta cũng sợ. Có thể là mặt mình mà lừa đừa quá đó, dù cho đói đi nữa nhưng mà mời cơm không dám ăn, tại vì thấy mặt lừa đừa quá mình ớn. Cho nên á, phải làm thế nào luôn luôn lúc nào cũng phải vui tươi. Có vui tươi như vậy thì chúng ta mới có được cái hòa khí và vui vẻ trong lòng. Như vậy cười không những chỉ làm cho tâm của chúng ta khỏe mạnh. Cười không có nghĩa là tự làm cho mình vui vẻ, mà mình trừ được cái thất vọng và cái nôn nóng trong con người của chúng ta, mà nó còn có cái khả năng cải thiện cái quan hệ giữa mình và người khác nữa. Nó tóm lại á, có người thở ngắn than dài là những cái người đó đó mau sầu, mau chết người. Quý vị đồng ý không? Ai mà buồn phiền nhiều quá mau chết lắm. Buồn phiền quá, âu sầu quá, mau già mà cũng mau chết nữa. Cho nên chúng ta phải biết cười để chấm dứt cái lời than tiếng thở của mình. Nghĩa là càng gặp cái việc trái nghịch khốn khó, chúng ta càng nên cười nhiều. Bởi vì cái tác dụng của nụ cười thật ra không phải là một cái sự biểu lộ cho cái sự thoải mái tiêu cực, mà là một cái sự thoải mái đầy sáng tạo và tích cực. Tại vì chúng ta có cười thì chúng ta mới lo xua đuổi được cái nỗi buồn phiền của chúng ta. Chúng ta cười, chúng ta có thể giải tỏa được cái sầu. Cười nhiều và thường cười thì tự nhiên đem đến cái hòa khí trong gia đình. Đối với một cái người chồng hay là một cô vợ mà đi làm về đó, mặc dù là mệt nhưng mà trên môi vẫn có nụ cười thì cả nhà cũng vui tươi. Nhưng mà nếu mà vì cái công ăn việc làm mà nó làm cho mình mệt mỏi quá đó, cũng có thể làm cho vợ hay là chồng mình ở nhà lo, là không biết là chồng hay là vợ mình bữa nay có cái chuyện gì đây mà mặt ủ mày trâu. Cho nên đó, dù cho như thế nào đi nữa đó, chúng ta giữ cái nụ cười ở trên môi thì có thể đem lại cái hòa khí hạnh phúc trong gia đình. Nếu có một cái người mà từ sáng tới tối cứ kéo dài cái nét mặt của mình ra, cứ thừa cái nét mặt của mình ra, cứ than ngắn thở dài như vậy, trước tiên là chính chúng ta tự thiêu đốt những cái ngày xuân xanh tươi mát của chính mình. Nhưng mà cũng có thể tự mình chuốc lấy cái tai họa. Là tại vì quý vị biết sao, mình buồn phiền quá, có nhiều khi mình giận hờn quá, mình bực bội quá, mình lái xe mình đâu có để ý tới người khác, có phải không? Mà lái xe mà không để ý tới người khác đó, mình có không đụng người ta cũng đụng mình à. Cho nên quý vị thấy có nguy hiểm chưa? Cho nên hết sức là nguy hiểm. Tránh cái tình trạng đó, tức là chúng ta không có để buồn phiền nó thiêu đốt trong tâm tư của chúng ta. Cười thật ra không có gì là khó khăn cả, bất cứ ai cũng có thể cười được. Chỉ cần là mình nhích cái miệng lên là mình cũng cười được thôi. Nhưng mà thưa quý vị, theo cái khám phá của y khoa đó, cho mình biết rằng là mình mà giận lên đó, nó vận động mấy trăm cái bắp thịt trong cơ thể, nó điều tiết những cái chất amino acid trong cơ thể của mình. Đó chính là cái lý do mà nó làm cho con người mình mau già. Nhưng mà khi chúng ta cười đó, chỉ cần hai cái bắp thịt thôi, nhưng chỉ cần nhấc cái má mình lên là mình đủ làm mình cười rồi. Cho nên mình cười hết sức là thoải mái. Mình cười, càng cười bao nhiêu á, càng khỏe bấy nhiêu. Có được nụ cười trên mặt rồi, nếu mà chịu khó đó, mình bật ra tiếng cười, mình cười cho nó thoải mái, phải không? Có một cái việc gì đó, đó quý vị thấy là cái cười thoải mái là lúc nào cũng khỏe. Mà ở đây đó thưa quý vị, mình nghiên cứu mình thấy rằng là ở một cái điểm mà có thể nói là cái chân lý đó, dù cho là cái con người năm châu bốn biển như thế nào đi nữa đó, nói cái tiếng như thế nào đi nữa đó, cười giống nhau. Quý vị thấy không nè, có người cười ha 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 ha, có người cười ho 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 ho, có người cười hi hi hi, thì đủ kiểu cười. Nhưng mà ai cũng có thể cười cái kiểu đó được. Nghĩa là cười kiểu nào thì kệ, nhưng mà miễn làm sao mà cười to, nó khỏe. Luôn luôn có cái nụ cười trên môi, mỉm cười cũng vẫn tốt như thường. Đó cũng là cái việc làm bình thường. Cho nên những ai mà cười không được, thưa quý vị, thực ra tại vì người ta không chịu làm chứ không phải là làm không được. Có thêm cái tiếng khóc nữa. Nhưng mà ở đây không nói tiếng khóc là tại vì khóc là biểu lộ của cái sự buồn phiền, có phải không? Có nhiều khi mừng quá cũng khóc nhưng mà ít lắm. Cho nên là ở đây chỉ nhắc tới cái nụ cười. Là nói như vậy để cho mình thấy rằng là cái cười đó, phải nói rằng là ai cũng có thể cười được, nhưng mà có điều là mình không chịu làm thôi. mình không thích làm thôi chứ không phải làm không được. Cũng có người nói rằng là nụ cười hiền trên mặt, trong lòng nuốt từng giọt đắng cay thì không có ích gì. Nhưng mà thưa quý vị, kỳ thật bồi dưỡng cái nụ cười của mình có thể là từ ngoài vào trong. Đối với những ai mà biểu hiện cái nụ cười ở trên mặt nhiều, cười lâu rồi đó thì có thể thành cái thói quen và thành cái tự nhiên. Đến lúc đó đó thì lại được vui từ cái tâm sinh ra, nó không khác biệt. Cho dù là nụ cười ở bên ngoài dẫn tới bên trong cũng vậy, mà dù cho bên trong vui vẻ dẫn tới cái nụ cười bên ngoài cũng vậy, không có cái sự khác biệt. Như quý vị thấy rằng là cười á, có nhiều khi đó mình đang bực bội trong lòng, nhưng mà gặp một cái việc gì ở bên ngoài làm cho mình vui là mình cười. Chẳng hạn như bây giờ mình đang có thua bài mà gặp một cái người nào đó cầm cho mình 50.000, mình vui chứ gì nữa, phải không? Tức là cái hoàn cảnh ở bên ngoài tạo cái điều kiện cho mình vui. Hoặc là đó, chính mình ở bên ngoài coi như là có những cái chuyện buồn phiền, nhưng mà chúng ta từ có cái nụ cười thì chúng ta cũng có thể giải tỏa được cái buồn phiền đó. Cho nên chúng ta thực tập là để chi? Để chúng ta đó, dù cho là cái hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng cười được. Cười á, thưa quý vị, phải nhớ rằng có lúc từ ở trong tâm chúng ta cảm thấy thoải mái mà chúng ta cười. Nhưng mà khi cười quen rồi thì nụ cười, ánh mắt của chúng ta sẽ mang theo cái nụ cười bao dung để mà chúng ta xử lý vấn đề. Có nghĩa là chúng ta dù cho là trong cái hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể mỉm cười được. Chúng ta có thể xử lý mọi việc một cách bình thường. Nó tóm lại đó, để có thể xử lý những cái sầu khổ đang cứ kêu mang trên lưng của chúng ta, chúng ta cần phải nhẹ nhàng tế nhị với cái nụ cười hết sức là tươi mát, thì cái nụ cười đó có thể giải tỏa được nghìn sầu của chúng ta. Nếu mà quý vị không tin, hoặc là nếu mà quý vị chưa tin, cứ thực tập đi, rồi quý vị sẽ thấy. Nghĩa là càng cười chúng ta càng thấy thoải mái, dễ chịu. Càng cười chúng ta thấy công ăn việc làm của mình nó thuận lợi. Cho nên là tin tưởng như vậy. Tại vì đối với một cái người mà vui tươi mà đến sở mà xin việc ai cũng thích mướn, có phải không? Một cái người mà mặt mày ủ dột tới xin việc, người ta thấy sợ quá, không ai dám mướn đâu. Thành ra chúng ta thấy rằng là sống trên cõi đời này đó, mỗi người đối với cái khổ vui đều có cái tiêu chuẩn không có đồng, không có giống. Cho nên cái việc vui mà chúng tôi đưa ra để ví dụ với quý vị ở đây đó, nó cũng không nằm trong một cái quy luật nào. Nhưng mà nếu một cái người mà thường sống trong cái cảnh chiến tranh đói khổ, thì cái sự vui của họ, cái nụ cười của họ rất là khiêm tốn. Chẳng hạn như là chỉ được cái chỗ ở bình thường vô sự đã là vui rồi. Chỉ được cơm ăn áo mặc cho ấm cho no là vui rồi. Chỉ được gần chùa, gần Phật, gần bạn để mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng đã là vui rồi. Thì thưa quý vị, ba cái việc vui này đó, chỗ ở và cái nơi làm lụng sinh nhai của chúng ta không có người quấy rầy trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta cảm thấy thoải mái, cần làm thì làm, cần nghĩ thì nghĩ, không có bị tham ái, không có bị vinh hoa phú quý, không có bị tốt xấu được mất khen chê nó làm quấy rầy chúng ta, thì đó là một cái vui rồi. Rồi có thể ăn no mặc ấm, tiền bạc đầy đủ cũng là cái vui rồi. Kính thưa đại chúng, chúng ta sống có công ăn việc làm, có cơm ăn, có áo mặc, có điều kiện chúng ta niệm Phật tu hành, nghĩ tưởng chắc chắn không tham, không cầu, không tranh, không giành, chúng ta cảm thấy cái bản tâm của chúng ta rất là an vui và thánh thiện. Vì chỉ có những cái người mà bình thản phơi phới như vậy đó thì chỗ nào cũng vui. Đời người mà thoải mái như vậy thật ra nó không khó. Nhưng mà tại vì đó chúng ta đầy dậy những cái ngã chấp đối với mọi việc, chúng ta cũng so tính, chúng ta cũng chấp, cũng giữ ở trong lòng, để rồi chúng ta cảm thấy không có cái gì mà vừa ý với chúng ta. Thành ra vì vậy đó, đối với cái người mà thực tập thiền quy hướng tịnh độ, tức là đối với cái người mà biết niệm Phật, biết thiền tọa và kinh hành đó, phải làm thế nào? Đừng có để ý mọi sự mọi vật một cách kỹ lưỡng quá. Nhìn chúng ta thấy, nhìn rồi chúng ta bỏ, chúng ta buông. Làm thế nào để hết sức là đơn giản hóa cái cuộc sống của chúng ta? Nhìn tất cả mọi sự mọi vật bằng một cái chân tình, thì như vậy đó chúng ta sẽ giảm bớt được cái sức ép của tâm lý, và chúng ta giảm bớt cái sức ép của cái sự chấp chặt trong tâm tư của chúng ta. Thì có như vậy đó thì cái nụ cười giải thoát trên môi của chúng ta luôn luôn có, vui cho chính bản thân của chúng ta mà cũng vui cho tất cả mọi người xung quanh. Kính thưa đại chúng, bài pháp nụ cười giải thoát đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công